qua cái bản kinh là Thừa Tự Pháp, trên là bản kinh Cầu Pháp, và nội dung trong đó Đức Phật dạy người đệ tử Phật thì nên là thừa tự chánh pháp của Phật hơn là thừa tự cái tài vật của Phật. Và chánh pháp của Phật, thừa tự chánh pháp Phật là thừa tự cái gì? Thì Xá Lợi Phất đã nói rộng ra, nói ý nghĩa rộng ra cho các cái vị tỳ kheo đồng học cùng nghe. Thừa tự pháp chính là thừa tự cái pháp viễn ly vạn dạy. Viễn ly cái gì? Đó là viễn ly các tâm sở ác bất thiện. Và cái phương pháp để mà có thể tách rời, xa rời cái các tâm sở bất thiện đó gọi là trung đạo, phải không? Và do đó mình thấy được cái ý nghĩa trung đạo của Phật là gì. Hôm trước có nói trung đạo thì cũng phải là cái thứ trung bình cộng của khổ và lạc, mà trung đạo đó chính là viễn ly, viễn ly khổ và lạc. Và mình nói có cái nó xa lánh hai cái cực đoan, gọi là xa lánh hay là viễn ly cực đoan. Đó là viễn ly sự đắm trước nơi cái thế lạc, tức dục là ngũ dục của thế gian, mà cái vốn là tạo ra cho con người sinh ra những cái tâm sở ác bất thiện, tức như là riêng gọi là viễn ly chướng ngại phiền não. Và cái viễn ly thứ hai đó là viễn ly các tà kiến, nó là cái gốc đưa đến các tâm sở bất thiện, mà cái viễn ly đó được gọi là viễn ly sở tri trước. Và như vậy khi Đức Phật nói viễn ly cái khổ hành cho Kiều năm anh em Kiều Trần Như nghe, chính là viễn ly tà kiến, phải không? Viễn ly sở tri trước á, vì tin theo một cái tà thuyết xem như là khổ hành là một cái phương pháp để đạt tới cái giải thoát. Nhưng mà phương cái quan niệm đó là một quan niệm không đúng, nó không thể là diệt trừ được nguyên nhân của cái khổ đau được, không đưa đến giải thoát được, vì nó là một phương pháp không đúng, dựa theo cái truyền thống sai lầm của các cái vị đạo sư khác. Thành thử ra là từ đó mình mới hiểu được, sau này khi các Phật giáo Đại Thừa phát triển, họ định nghĩa trung đạo với cái nghĩa viễn ly này. Nhưng mà ở trong cái truyền thống của tư tưởng phát triển lúc bấy giờ rất là mạnh về triết học, cho nên họ đã định nghĩa một cách có mang tính triết học hơn. Thay vì nói viễn ly viễn đạo chứng sở đi trước, thì họ nhấn mạnh về cái vấn đề viễn ly sở tri trước. Trong cái định nghĩa trung đạo, trung đạo là gì? Là viễn ly có không, viễn ly sanh diệt, viễn ly nhất gì và viễn ly đoạn và thương. Nói như vậy nhắc lại để các Phật tử nắm vững về trung đạo là gì ha. Không thôi là cứ nói kiểu trung bình cộng không. Hôm nay mình học cái bản kinh tên là Kinh 89 Kinh Tỳ Kheo Thỉnh. Kinh này thì tương đương với kinh thứ 15 trong Trung Bộ Kinh, tên là Anumana Suttam. Anumana là suy nghĩ về, thành Hòa Thượng Minh Châu dịch là tư lượng, kinh tư lượng. Kinh tư lượng này nằm trong Trung Bộ Kinh 1, quyển kinh 15 á, trang 219. Và đầu tiên mình nói về cái khác biệt sơ giữa hai bộ kinh này, thì cái khác biệt thứ nhất đó là trong cái kinh Tỳ Kheo Thỉnh của Trung A Hàm, số kinh 89, địa điểm thuyết kinh này là lúc bấy giờ Phật ở thành Vương Xá. Mà giới thiệu như vậy thì một kiện liên không biết ở đâu, nhưng mà nơi đây là nói nhắc tới thành Vương Xá như một địa điểm để thuyết kinh. Nhưng trong Trung Bộ thì bây giờ là một kiện liên phải ở Vương Xá mà ở Lục Yển. Giữa những cái tộc người tên là Bắc Ga. Trong kinh này không phải là Đức Phật thuyết, nhưng mà là Ngài Mục Kiền Liên thuyết. Mục Kiền Liên thuyết cho các vị tỳ kheo đồng học nghe. Và cũng nói về cái phân biệt hai hạng người. Một hạng người là dễ nói chuyện với một người, tất nhiên là dễ dạy đó, dễ nói. Dễ nói đây là dễ dạy á. Và một hạng người rất là khó dạy. Đó. Nó liên hệ tới cái việc từ tứ. Từ tứ á, từ tứ, cái lễ từ tứ sáu ân cư á. Trong cái lễ đó các tỳ kheo thường là nói lên cái lời thỉnh cầu các tỳ kheo khác nói các cái tội, hoặc là thấy, hoặc là nghe, hoặc là nghi về những tội của mình, thì nói cho mình để mình biết mà sửa. Thì trong cái loại nói đó đó, khi mà nói như thỉnh cầu như vậy thì đương nhiên sẽ có hai cái loại mà mình có nói được hay không nói được. Nếu như thỉnh cầu mà nếu như tỳ kheo người khác người ta thấy cái thứ nó chỗ có nói thì xin truyền thêm thôi, thì người ta sẽ không có nói. Ví dụ nó xin thầy có thấy có nghe hay là có nghi tôi có tội gì thì thầy nói cho tôi nghe cái. Nhưng mà mình xin thì xin, vì theo cái lề từ tứ thì mình xin như vậy. Nhưng khi người ta nói ông có làm cái đó là cái chuyện á, nó không đáng, không nên, ông nên từ bỏ đi. Rồi cái người mà được xin nghe, rồi thì người ta nói cho nghe, nói tội cho nghe rồi, rồi trở lại tố cáo ta nữa. Đó, thì tánh á, cái tánh ưa đó, hoặc là nói lời thô ác lại với họ, nói lời dữ dằn lại với họ, hoặc là né tránh này. Đó, thấy không? Thì nếu như có cái tính tình như vậy mà giờ có thỉnh cầu người ta nói thì người ta cũng nói này. Nói xin truyền nói chi. Thành ra đây ta gọi là tỳ kheo mà dễ nói hay dễ dạy, với là khó nói hay là khó dạy. Thì cái với trong trường hợp này là một kiện liên sẽ phân biệt ra trong cái lễ từ tứ đó, thì nhân tiền việc từ tứ đó sẽ có hai người, hai hạng người như vậy ha, người khó nói và người dễ nói. Với hai hạng người như vậy rồi thì bản thân mình khi mình xét cái thử mình thuộc hàng loại hạng người nào. Nếu như mình xét như vậy và mình thấy mình là cái loại hạng người khó nói thì mình phải ráng mà bỏ đi các cái tập tính xấu khiến cho mình trở thành người khó nói. Mà cái cách suy nghĩ như thế nào, đó là cách phản tỉnh như thế nào, thì cái này nó cũng tương tự như ở trong Khổng giáo có cái mà kỹ sở bất dục thì Phật thiêu nhân nghĩa. Mình phải suy nghĩ cái người đó nó khó nói như vậy, cho nên ai cũng ghét, mình cũng ghét người đấy. Như vậy nếu như mình cũng giống như người ấy thì mình cũng sẽ bị người ta ghét, người ta không nói. Còn mà nếu nghĩ như vậy rồi, thấy như vậy rồi thì mình phải lo từ bỏ cái tánh đi. Còn nếu như mình suy nghĩ thấy mình không có phải là người khó nói mà người dễ nói, khi nói người ta ưa thích, cũng giống như người mà dễ nói đó, thì khi người ta cầu thỉnh chuyện chi thì người ta đều, dù mình không cầu thỉnh, người ta vẫn chỉ bảo cho mình. Thì như vậy mình thấy mình cũng là người dễ nói, vậy thì mình nên tu tập vui vẻ hơn, mừng cái chuyện đó và càng siêng năng tu tập các thiện pháp hơn nữa. Đó là cái nội dung của cái bản kinh này mà Mục Kiền Liên đã nói cho các tỳ kheo với một cái ví dụ trong cái việc mà tự quan sát mình, tự phán tính á. Thành vậy mà cái bản kinh này thì trong cái bản Pali thì họ đề là kinh tư lược, tất nhiên là phán tính về mình. Còn trong lúc của bên bản Hán thì đề là tiệt khéo thính. Tiệt khéo thính đó là họ chỉ lấy cái ý về cái việc mà thỉnh cầu các tỳ kheo khác nó tổ cho mình để họ đọc cái tinh kinh. Khác biệt là do như vậy đó ha. Nội dung thì cũng nói hai vấn đề đó ha. Vấn đề về cầu thỉnh các tỳ kheo nói lỗi cho mình thì xảy ra hai trường hợp là khó nói và dễ nói. Với cái ý này thì bạn Á Hàm sẽ lấy cái ý này để đọc tích kinh là tỳ kheo thỉnh. Và cái nội dung thứ hai thì đó là người tỳ kheo nên tự quan sát mình để xem thử mình thuộc cái hàng nào. Nếu như hàng mà khó nói thì bỏ đi, mà nếu như hàng dễ nói thì mình nên là vui vẻ mình tu tập cái thiện pháp. Thì cái bản Bali sẽ lấy cái phần nội dung thứ hai này để mà đặt tên kinh, đó là tư lược. Thì khi mình đi vào chi tiết thì mình sẽ thấy có một số nó khác biệt về chi tiết thôi, nhưng mà những chi tiết đó cũng cần so sánh để khi mình đối chiếu như vậy mình sẽ hiểu thêm những cái lối hành văn tương đối là hơi không được mạch lạc lắm ở trong cái bản của Á Hàm. Trước hết là phân biệt tỳ kheo khó dạy ra và tỳ kheo dễ dạy ra, đó là nội dung thứ nhất ha. Rồi cái phần phản tỉnh là nội dung thứ hai. Về phần thứ nhất là về cái tỳ kheo khó dạy, bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên nói với các tỳ kheo này: chư hiền, nếu có tỳ kheo thỉnh cầu các tỳ kheo rằng xin các thầy hãy nói với tôi, hãy chỉ giáo tôi, khiển trách tôi, xin đừng làm khó tôi. Vì sao vậy? Này chư hiền, họ có một người có lời nói cọc, mang bản tính nói cọc, và do bản tính nói cọc này mà các đồng phạm hạnh không nói tới, không chỉ giáo, không khiển trách, trái lại làm khó người ấy. Thì cái này tất nhiên nói đây là dễ nói và khó nói đi. Cái lời nói khó mà trong đây là nói là nói cọc đó. Đó. Thì cái lời mà cái không á là xin các tỳ kheo ta thỉnh cầu xong là vì sao vậy? Một người lời nói cọc mà bảo tới nói cọc thì các đồng phạm sẽ không nói tới. Còn thấy nó cái lối hành văn làm cho mình khó hiểu phải không? Có vậy là có cái tỳ kheo nói xin ngài chỉ dạy cho tôi, xin khiển trách tôi đi. Đó là vì sao vậy? Vì tỳ kheo đó khó nói cho nên các tỳ kheo khác không nói. Cái lối cái cách đặt câu như vậy nó không có được gọi là mạch lạc lắm. Thì mình so sánh với ở bên kinh Pali mình sẽ hiểu hơn. Tất nhiên là trên bản Pali nói thế này: nếu tỳ kheo thỉnh nguyện mong rằng chư tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư tôn giả nói. Đó, cái câu mà gọi là lời nói trực tiếp của cái vị thỉnh cầu trong từ tứ là như vậy nè: xin thầy nói cho tôi về các cái tội kiến văn nghi, xin nói tôi nghe. Rồi câu đó là câu trích rồi. Nhưng nếu vị ấy là một người khó nói, đầy đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, khó kham nhận, không cung kính đón nhận, chỉ được giảng dạy, thì các vị đồng phạm hẳn nghĩ rằng tỳ kheo ấy không đáng nói đến, tỳ kheo ấy không đáng được giáo huấn, không nên đặt lòng tin vào người ấy. Đó, thấy chưa? Thấy người ta nói có mạch lạc hơn không? Tất nhiên là một cái tỳ kheo xin các vị tỳ kheo ấy nói cái lỗi cho mình nghe để mình sửa, nhưng mà các tỳ kheo thấy xét anh chàng này là một người khó nói lắm. Đó, khó kham nhẫn, và khi mình có nói thì sẽ không có là cung kính mà đón nhận đâu. Cho nên các tỳ kheo nghĩ ông này không nên nói nữa, vì vậy họ không nói cho mà nghe. Có lỗi đi nữa cũng thèm nói, kiểu như mặt tánh nghĩa mà. Mày có muốn tội lỗi gì thì kệ mày, tao không để tâm tới nữa. Vì sao vậy? Có nói đi nữa nó cũng không nghe, nó không chịu sửa. Nó hơi khác đây, cái điểm hơi khác đó nha. Bên bạn Hán á, thì không có cái chuyện ngược như vậy. Để cho mình hiểu được là đầu tiên là cái việc xin nói, xin nói cho nghe. Nhưng các tỳ kheo không chịu nói. Vì sao? Vì người ấy là người bạc tính, nó khó nói lắm. Bạc tính nó là không chịu sửa đổi, không chấp nhận cái người ta nói đó. Thì mình sẽ hiểu như vậy. Chứ trong cái đoạn văn này mà các Phật tử đọc sẽ hơi khó hiểu đó. Cái không nói là xin thầy nói với tôi, chỉ giáo tôi, khiển trách tôi, xin đừng làm khó tôi. Vì sao vậy? Thì vì sao vậy là đáng lẽ ra là đừng khiển trách tôi là vì sao chứ? Chứ vì sao vậy rồi ba, có một người có lời cọc lốc mà bạc tánh cọc lốc, nói cọc mình này đồng phạm hành, không nói tới, không chỉ giáo, không khiển trách, trái lại làm khó người ấy. Khó hiểu phải không? Rồi này chứ hiền, cái đoạn này sẽ là giải thích thế nào là người đó cọc lốc. Mà nếu ai có bản tính nói cọc các đồng phạm, không nói tới, không chỉ giao kiện trách, đã lại là con người ấy. Đó. Người nói cọc tức người khó nói đó. Người khó mà nói chuyện cho nó nghe lắm á. Có hai loại khó nói chứ nghe lắm. Theo kinh nghiệm các Phật tử, cái loại khó nói là loại người gì? Trong này thì mới nói là bản tánh nó cọc lốc thôi, nó hay sân si đó mà, nó cọc thôi. Thì nói cọc là sân thôi phải không, chứ còn si nữa à. Phải nói là cái thứ sân si khó nói chuyện lắm à. Mà đây thì nói cọc là mới có sân thôi, còn phải si nào. Si là sao? Là loại cố chấp á, quá cố chấp đi. Thì theo cái tư kiến của nó, thành kiến của nó, nói nó cũng chịu sửa đó. Có cái loại người vậy đó. Ưa gì là làm, ưa gì là dù biết sai đi nữa, nhưng mà vì ưa thì nó cho nên sai cũng kệ, cứ làm thôi, nói không sửa thôi. Những cái thứ nữa thì mình nói thì chẳng thà nói về đồ gối mình được rồi. Khó nói lắm đó. Đây bây giờ đây ấy, đoạn này là giải thích thế nào là tỳ kheo khó nói. Này chứ hiện ở đây có người có ác dục và niệm tướng dục à. Trong bản Bali ấy, thì sẽ nói là có ác dục và bị ác dục chi phối à. Người có ác dục, người á, người có cái ý muốn ác, người ý muốn bất thiện, tôi gọi là ác dục. Dục đây là ý muốn đó, ham muốn, ham muốn cái chuyện ác là tức gọi là ác dục. Và niệm tưởng dục trong bản Bali thì đó là bị ác dục, bị cái ham muốn ác chi phối à. Người có ác dục và niệm tưởng dục mà, này chứ hiền, nếu là người có ác dục và niệm tưởng dục thì đó là bản tính nó cọc đấy, thì đó là người có cái tính khó nói, là người khó nói cho nghe. Người mà có ham muốn xấu và bị cái ham muốn xấu đó nó chi phối thì cái loại người đó là người khó nói cho nghe lắm, người khó nói đó. Thì đây mà nói là bản tính nói cọc ha. Cũng như thế nhiễm và hành nhiễm à. Thì trong bản Bali thì lại là cái người mà ưa khen mình chê người à, mà trong bản của này là đề nhiễm và hành nhiễm à, thì cái nhiễm hành nhiễm này nó quá rộng đi à, cái từ mà nhiễm và hành nhiễm là quá rộng ấy à, trong bản Bali thì giới hạn hơn về ý nghĩa của nó, tức nghĩa là người ưa khen mình chê người à, mà thiệt ưa khen mình chê người thì làm sao người ta nói mình nghe được, là chỉ có ưa khen mình chê người thì chỉ mong người khen mình thôi, chứ làm sao mà trị lỗi cho mình mà mình nghe được. Cho nên là cố ý phú tàng à, tất nhiên là cố ý che giấu lỗi của mình. Mấy cái người đó khó nói nữa nè, phải không? Người mà ưa che giấu lỗi mà bây giờ mình nói lỗi cho nó nghe thôi thì nó đỏ mặt lên, nó sân si liền. Lường gạt dối trá, sang tham, tật đố, vô tàm, vô quý, à, và sân tề ác ý. À, sân tề ác ý này là người hiềm hận, người mà có cái giận gì đó để gọi là ta gọi là thù vặt, nghe không? Ôm cái hận trong lòng. Người hay ai mà nói chuyện xấu của mình đó là người ta gọi là gì đó, người mà gọi là để lòng á, để bùng đó, ghét để trong bùng thì là gọi hiềm hận, hàm hận với hiềm hận, người đó nói lời phẫn nộ, cứ tội tỳ kheo cứ tội mình. Tất nhiên là ai mà nói tội mình một cái là dứt khoát là phê bình lại ngay, nói lại đối đáp lại liền, khinh mạng tỳ kheo cự tội mình. Ai mà nói xấu mình được là mình chê rồi khinh liền, phanh phui tỳ kheo cự tội mình, rồi tìm cái lỗi của người ta mà bươi ra lại để đối lại, nói lạc ngoài để tránh né. Tất nhiên là người ta cự tội mình nữa thì mình giả đò không nghe chuyện đó, nói chuyện khác, che giấu và hờn giận, thù ghét phân phức, bằng hữu ác, đồng bọn ác, làm bạn với những người ác, vong ân không biết ân. Cái từ trong bản Bali không có đề vong ân hay bắt hay là không biết ân, mà nói là không có cái tính hành xả. Tất nhiên là không có cái tính mà biết từ bỏ các tật xấu. Chữ xả này, hành xả này không phải là bình tĩnh đâu. Hành xả đây là biết là từ bỏ cái bất thiện, bất thiện tâm. Nhưng mà trong đây thì bạn Hán dịch là không biết, tức là vong ân và không biết ân. Chứ hiện nếu ai là người vong ân với ân thì đó là người có bạc tính cọc. Đó. Người mà không biết cái từ bỏ được cái tật xấu thì người là có cái bạc tính khó nói. Trong đây là bạc tính cọc. Này chứ hiện đó là những người, đó là những bạc tính khiến nói cọc. Nếu ai có bạc tính nói cọc, các đồng phàm mạnh không nói với, không chỉ giáo, không khiển trách, trái lại làm khó người ấy. Đó. Đối với những người mà có những cái tánh như vừa rồi nói rồi đó, thì dù có cầu thịt người ta nói tồi cho mình nghe, các tỳ kheo khác sẽ không có nói đâu. Rồi. Này chư hiền, tỳ kheo hãy từ tư lương. Chư hiền, này ai có ác dục niệm dục thì tôi không ưa thích người đó. Nếu tôi có ác dục niệm dục thì người ấy cũng chẳng ưa thích tôi. Đó là từ thấy người ta như vậy thì nghĩ về mình. Nếu mình đã không ưa người ta thì người khác không ưa ông nữa, thì mình có như vậy người ta cũng ưa mình. Tỳ kheo quan sát như vậy, không hành ác dục, không niệm dục nên học như vậy. Cũng như thế, ai nhiễm và hành nhiễm cố ý phu tàng, lường gạt chối trá, sang thăm, tật đổ, vô tàm, vô quý, sân tệ ác, cho tới là vong ân không biết ân. Nếu ai vong ân không biết ân thì tôi không ưa thích người ấy, và nếu tôi vong ân không biết ân thì người ấy cũng chẳng ưa thích tôi. Tỳ kheo hãy quan sát như vậy, không hành sự vong ân không biết ân nên học như vậy. Đó là cái phần thứ nhất, là người tỳ kheo mà ta gọi là khó nói hay là bản tính cộng. Bây giờ tỳ kheo dễ dạy. Này chứ hiện đây có tỳ kheo không thỉnh cầu các tỳ kheo rằng: xin các ngài nói với tôi, chỉ giáo tôi, hiện đánh tôi, đừng làm khó tôi. Vì sao vậy? Chứ hiện ở đây có một người dễ nói, phu bạc bậc bạc tánh dễ nói, nhưng do phu bậc bạc tánh dễ nói nên các bậc phàm hành khéo nói với, khéo chỉ giáo, khéo kiểm trách và không làm khó người đó. Thì đây mình sẽ thấy thiếu đi một cái câu chuyển ngữ, giờ đâu để cho cái mạch văn nó được là liên lạc. Tức là đáng lẽ ra như cái bản Bali cũng sẽ nói ở đây có tỳ kheo không, không có cần phải thỉnh cầu các tỳ kheo là nên nói cho tôi, là chỉ giáo tôi và thiện đắc tôi vậy đó. Nhưng mà vì đó là, nhưng mà cái vị tỳ kheo đó là một tỳ kheo dễ nói, cho nên các tỳ kheo vẫn sẵn sàng chỉ giáo cho người ấy ngay. Câu nói là như vậy đó. Thì trong cái bản hát mình sẽ thấy có thiếu đi một câu chuyện ngữ rồi, dứt khoát để cho cái mạch văn này nó sáng thì phải cần có một chuyện ngữ của nó. Tuy nhiên là nói rằng là một vị tỳ kheo không có phải, mà trong này là đề là các tỳ kheo không tình, các tỳ kheo rằng xin nói cho tôi, chỉ giáo tôi, khiển trách tôi à, chấm là trong một ngạch đó nè. Nhưng tỳ kheo đó là tỳ kheo là dễ nói, cho nên các tỳ kheo khác vẫn sẵn sàng chỉ giáo cho cái vị tỳ kheo đó. Vì sao vậy? Vì đó là một người dễ nói, vậy thôi. À, dễ nói là trong đây là dễ dạy đó. Thì mình sẽ thấy trong này cái phấn cái đoàn đã là tỳ kheo dễ dạy này phải đặt trước cái câu mà này chứ hiền. Ở đây có tỳ kheo không thỉnh cầu các tỳ kheo khác á, chẳng phải đặt như này được, có thấy không? Có phải chứ không? À, trong cái bản này mình sẽ thấy cái phân đoạn á, cái tỳ kheo dễ dạy đó là phải để trên cái đoạn mà sau khi mà cái từ phạm tịnh về cái mà khó nói á, à, bản tính cọc á, à, thì bây giờ tỳ kheo dễ dạy liền là phải phân đoạn ngay đó, cái tiêu đề đó. À, nhưng đây đặt xuống dưới cái đoạn dưới. À, thì bây giờ thì giải thích thế nào là tỳ kheo dễ nói hay là tỳ kheo không có cọc. Này chư hiền, thế nào là bản tánh dễ nói? Nếu là người phú bẩm bản tánh dễ nói thì các đồng phẩm hành khéo nói với, khéo chỉ giáo, khéo kiện đất và không làm khó người đó. Người không ác dục, không niệm dục, đó là bản tánh dễ nói. Tức là người không có cái ham muốn ác, ham muốn sâu và bị cái sự ham muốn sâu đó chi phối mình. Cũng như thế không nhiễm và hành nhiễm, tức nghĩa là không có là khinh mình, khe mình trên người đó. Không quy phú tàng, không lường gạt dối trá, không sang tham tật đổ, không vô tàm vô quỷ, không sân tề ác ý. À, tức hiềm hận đó, không nói lời phẫn nộ. Thì đương nhiên hệ hiềm hận trong lòng thì mở miệng ra là phẫn nộ, cái lời nó nghe nó nặng liền, phải không? Khi mình không ưa ai đó, mình ghét ai đó, nhất là còn ôm cái mối hận với nó mà nó nói ra, mình có nói với nó thì cái tiếng nghe cũng nặng lắm. À, thành phẫn nộ. Không cử tội tỳ kheo cử tội mình, không kinh mạng tỳ kheo cử tội mình, không phanh phui tỳ kheo cử tội mình, không nói lạng ngoài để tránh né, không che giấu hờn giận, không thù ghét phừng phực, không bằng hữu đồng bọn ác, không văn ân, không biết ân, tức như là không có biết là xả bỏ đó. Chứ hiện nay ai không văn ân, không biết ân thì đó là này, nếu ai không văn ân mà không biết ân, tức như là không văn ân, không của không biết ân, thấy chưa? Cái từ cái phụ định từ không đầu á là nó chi phối cả văn ân và không biết ơn nữa. Thì mình hiểu được đây. Chứ nếu như mình nói không văn ân rồi phế cái là không biết ơn thì thật ra nghe, không văn ân mà không biết ơn. Vậy đó. À. Đó là có bản tánh về nói. Tất nhiên là không văn ân và biết ơn á mà. À. Đó là những người bạn tánh khiến dễ nói. Nếu ai đầy đủ bạn tính dễ nói thì các đồng phẩm hành khéo nói với, khéo chỉ giáo, khéo kiện trách và khéo làm, không làm khó người đó. Rồi chư hiền, nếu tỳ kheo nên tự tư lương, nếu người không có cái ác dục, không niệm dục, tôi ưa thích người đó. Nếu tôi có ác dục, không niệm dục thì người đó cũng ưa thích tôi. Tỳ kheo nên có sắc như vậy, không hành dục, không niệm dục, nạp như vậy. Và đối với các cái tánh xấu mà liệt kê trên kia ha, là như là không khen mình chê người, như là không có phú tàng, không lường gạt, không sang tham tật đố, rồi không biết tài biết quý, rồi vân vân cho đến là biết xả. Nếu người có người không biết ân thì tôi thích người đó, và nếu tôi không vâng ân, không biết ân, thì người đó cũng ưa thích tôi. Tỳ kheo nên quan sát như vậy, không có vâng ân, không biết ân, nên đọc như vậy. Rồi xong rồi, là xuống cái phần thứ hai là tự quan sát, tự phản tỉnh mình. Thì cái đoạn vừa rồi nó hơi khác với Bali ở chỗ nào, là cái phần mà phản tỉnh mình á, là nên tư lược như vậy đó, thì để vô cái tự quan sát này. Trong cái bản Bali á, họ xếp cái người khó nói, người dễ nói. Xong rồi đó, giải thích thế nào là người khó nói và thế nào là người dễ nói. Xong rồi mới tới cái chuyện tỳ kheo nên tự tư lược. Là xem như mình á, có giống như kia không? Với cái người khó nói thì mình có giống nữa không? Với mình dễ nói thì mình có giống nữa không? Thì cái phần đó trong bản Bali, trong bản Hán á, thì nằm với là cái chuyện á, định nghĩa về người khó nói và người dễ nói luôn. Nhưng trong bản Bali thì không có đoạn đó, trái lại đưa cái đoạn mà phạm tới đó tới cái chuyện từ quan sát luôn, nhá không? À nói chưa? À à, ở đây tỳ kheo cần phải tư lương từ ngã với từ ngã như sau. Tư lương từ ngã với từ ngã, tất nhiên là nên là suy xét về bản thân của mình như sau. Người này có ác dục, bị ác dục chi phối nên ta không ưa người ấy, không thích người ấy. Nếu ta có ác dục, bị ác dục chi phối, người khác cũng sẽ không ưa ta, không thích ta. Cái này giống như cái này, trong bài hát phải không? Chỉ có khác ở chỗ gì, là cái phân đoạn của họ, họ phân đoạn cho nó rất rõ hơn. Trên kia nói về cái người dễ nói và khó nói, dưới này đã bắt đầu tư lượng Anumanasati. Đó. Rồi bây giờ tỳ kheo tự quan sát trong bài hát mình tiếp nè. Này chư hiền ni tỳ kheo, quan sát như vậy ta sẽ được nhiều lợi ích. Ta có ác dục, niệm dục hay không có ác dục, niệm dục? Bây giờ nói từ suy xét mình nè. Nếu tỳ kheo quan sát mà biết được ta có ác dục, niệm dục thì không thể vui mừng. À, mặt mà sâu đuôi vậy mừng sao được. Cho nên do đó mong cầu đoạn trừ dục. Này chư hiền, nếu lúc tỳ kheo quan sát biết mình không có dục, niệm dục thì vui mừng rằng ta tự thanh tịnh cầu học pháp tôn quý, thì nên vui mừng. À, đây là nói nè, bắt đầu suy xét mình không có cái ý muốn bất thiện, không bị cái ý muốn bất thiện đã chi phối. Nếu có thì mừng, còn thấy rằng mình á, trong lòng mình còn có những ham muốn xấu chi phối, còn có ham muốn xấu và còn bị ham muốn xấu chi phối thì lo mà trừ đi. Đó là đây nói như vậy, tức nghĩa là thấy mình có cái bất thiện thì phải đoạn trừ, tính siêng năng mà đoạn trừ. Thấy mình là thiện thì siêng năng mà phát triển cái thiện đó lên. Đây là một cái gì? Chánh tinh tấn. Rồi bây giờ là ví dụ nè. Này chư hiền, như người có mắt lấy gương tự soi thì thấy được mặt mình là sạch hay bẩn? Nếu người có mắt thấy mặt mình bẩn thì không vui mừng và mong muốn rửa sạch. Chư hiền, nếu người có mắt thấy mặt mình không bẩn thì vui mừng rằng mặt ta sạch, vì vậy nên vui mừng. Chư hiền cũng như vậy, nếu khi tỳ kheo quan sát mà biết được ta có ác dục, niệm dục thì không vui mừng và mong cầu đoạn trừ dục. Chứ hiện nếu lúc tỳ kheo quan sát và biết được mình không có ác dục, niệm dục thì vui mừng rằng ta tự thanh tịnh cầu pháp tôn quý, vì vậy nên vui mừng. Cũng như vậy, cũng như thế, đối với là cái nhiễm, hành nhiễm, cố ý phú tàng hay không cố ý phú tàng, đường gạt dối trái không đường gạt dối trái, sang tham tật đối không sang tham tật đố, vô tàm vô quý hay không vô tàm vô quý, sân tệ ác ý không sân tệ ác ý, nói lời phật nổi không nói lời phật nô, cự tội tỳ kheo hay cự tội hay không cự tội tỳ kheo cự tội mình, khinh mà tỳ kheo cự tội không khinh mà tỳ kheo cự tội, phân phui tỷ kheo cự tội, không phân phui tỷ kheo cự tội. Nói lạ ngoài đề để tránh né, không nói lạ ngoài đề để tránh né. Che giấu phần dần hay không che giấu phần dần, thù ghét phân phực hay không thù ghét phân phực, bằng hữu ác và đồng bọn ác hay không bằng hữu ác và đồng bọn ác, vong ân không biết ân hay không vong ân không biết ân. Chứ hiền, nếu tỳ kheo quan sát và biết được ta có vong ân không biết ân thì không vui mừng và mong muốn được trừ. Chứ hiền, nếu lúc tỳ kheo quan sát mà biết được mình không có vong ân và biết ân, thấy không, không có vong ân và không biết ân. Cái này có nhắc quát từ nghe rồi, chữ không này chi phối cho cả cái vong ân và không biết ân à. Thì được vui mừng rằng ta tự thanh tịnh cầu pháp tôn quý, cho nên vui mừng. Như là một người có mắt lấy gương tự soi thì thấy được mặt mình là sạch hay bẩn. Nếu người có mắt thấy mặt mình bẩn thì không vui mừng và mong muốn rửa sạch. Nếu người có mắt thấy mặt mình không bẩn thì được vui mừng rằng mặt ta sạch sẽ, cho nên vui mừng. Thì cũng vậy, tỳ kheo quan sát mà biết được ta có vân ân không biết ân thì không vui mừng, muốn đoạt trừ. Còn nếu quan sát mà thấy được mình là người không có cái việc là vân ân và không biết ân thì được vui mừng. Ta tự thanh tịnh học và tôn quý, cho nên vui mừng. Do vui mừng cho nên có hỷ, nhân hỷ nên khinh an, do khinh nhờ thân khinh an nên được lạc, mà do cảm thọ lạc nên được định tâm. Đoạn này trong cái bản Bali không có. Nhờ đó, nhờ vui mừng á nên được hỷ, hỷ khinh an là lạc, lạc rồi thì sẽ được định đó. Chứ hiện đa phương tánh đệ tử do định tâm nên thấy như thật, biết như thật. Do thấy như thật, biết như thật nên được yểm ly, do yểm ly nên vô dục, vô dục nên giải thoát. Và do giải thoát mà có cái tri kiến về giải thoát đó, về trạng thái giải thoát. Khi có giải thoát thì đương nhiên mình có cái nhận thấy được cái trạng thái giải thoát đó của mình, rằng sanh đã tận và mình đã thành. Thì cái đoạn này là đoạn mà trong bản Hán có, nhưng mà trong Bali thì không có. Thì nói tóm là một kiền liên sau khi đã phân biệt loại cái người khó nói và người dễ nói, bây giờ khuyên các tỳ kheo nên từ quan sát lấy mình để mà xem thử rằng mình là người thuộc hàng dễ nói hay khó nói. Nếu mà thuộc hàng dễ nói, khó nói trước đi. Nếu là mình là thuộc cái hàng khó nói thì lo mà đoạn trừ các cái tính khó nói này đi. Cái bản tính mà khiến cho mình những cái tính xấu khiến mình trở thành người khó nói là cái thứ gì? Đó là có cái những cái ham muốn xấu và bị ham muốn xấu chi phối. Cho tới các cái tính như là khen mình chê người, như là hiềm hận, như là phẫn nộ, như là hay cự tội người ta cự tội mình, hay là người không tạm không quý, hay là người ưa phanh phui các cái tội của cái người mà nêu cái xấu cho mình nghe. Cho tới cuối cùng là cái tánh mà không có biết xả bỏ. Thì nếu như mình thuộc cái tư có những cái tánh đó thì nên gột rửa mấy cái, nên đoạn mấy cái tánh đi. Giống như là một người soi gương mà thấy là mặt mình nó có bẩn vậy đó, thì nên gì thì lo đi rửa mặt hay cho chi nữa, cho buồn hay lộn nghệ cả cái mặt nữa mà để rửa sẵn được. Thí dụ như vậy thì gương là cái gì? Gương chính là nghiệp, phải chưa? Mà mặt là cái gì? Đó là bất thiện tâm. Do nhìn vô cái nghiệp mà biết được cái bất thiện tâm, nhìn vô cái hành vi của mình á, cái tâm mình là ở đâu, tâm mình có thấy đâu, nhưng tâm đó là thể hiện ra ở đâu, thể hiện qua hành vi. Như vậy chỉ cần nhìn vào cái nghiệp của mình, tức nhìn vào tấm gương mà biết được cái xấu trong cái nội tâm của mình. Đó một kiện liên á sẽ nêu ra một cái ví dụ để cho mình thấy, phải không? Người như người soi gương mà thấy được mặt mình là dơ hay là sạch, thì cũng vậy, tỳ kheo quan sát nghiệp của mình, quan sát hành vi của mình thì biết rằng tâm của mình thuộc về cái thứ dễ nói hay là khó nói. thấy được tâm mình là có cái là dơ hay sạch. Thành bố tu tâm á, thì lo phải nhìn vô nghiệp đấy, cha đừng có nói là không làm gì hết, tôi tu tâm thôi. Nói vậy nghe thiệt. Tu tâm cho nên chẳng cần chi về ngồi tụng kinh hay ngồi thiền hay là gì hết. Tại sao thì tôi sửa tâm thôi. Biết sửa chỗ mô, không biết cái tâm xấu tâm sạch. Muốn biết tâm xấu tâm sạch thì phải nhìn vô hành vi của mình chứ. Thấy không? Thành cái này tôi nói rồi. À, trong cái ví dụ về tấm gương và cái mặt, tấm gương là dù cho hành vi tức là nghiệp của mình, và mặt chỉ cho cái tâm của mình, tâm ý của mình. Nhìn vô hành vi thì sẽ thấy được là tâm ý đó dơ hay sạch. À, và nếu như quan sát thấy mình là người dễ nói, à, tất nhiên là người không có những cái tính xấu đó, các tâm sở xấu đó, thì mình nên vui mình và nên phát triển các cái thiện tâm đó đi. Thì nhờ phát triển thiện tâm đó đi mà cái hỷ càng ngày càng lớn mạnh lên, phải không? Luôn luôn mình sống trong cái gì ta gọi là pháp hỷ, chứ sự hỷ lạc do cái thiện pháp nó đem tới. Một khi mà mình làm được các cái điều lành thì đương nhiên cái hỷ lạc nó có. Cái điều lành do các cái thiện nghiệp nó đưa đến, thì trong kinh mình hay dùng là cái pháp hỷ hay là pháp lạc. Và nhờ có hỷ thì có gì, trong này nói là có gì, có khinh an, có khinh an tức thân khinh an, thân nhẹ nhàng. Mà có được cái khinh an thì có lạc trong thân, có lạc thì có định. Người nó an lạc, ta gọi là an lạc là một đời sống ổn định. Đó gọi là gì đó, nó ở trong cái xã hội nó còn vậy thôi, là an cư lạc nghiệp thôi. Đó, bao giờ vậy đất nước nó ổn định, đất nước mà yên vui thì mình biết đó đất nước ổn định. Còn đó cái đứa mà cái mặt mày nhắn nhó ấy chứ, thì đủ biết là hết sức là phức tạp lắm rồi. Đó, mà có định thì có tuệ. Cái tâm ổn định rồi thì bây giờ sự thấy biết mới chính xác được. Cái sự thấy biết đó mới thấy được rằng cái gì xấu là nó loại ra ngay, và cái gì tốt nó phát triển được. Chứ còn tâm ấy, rối mù thì làm sao còn bình tĩnh đâu mà thấy được cái mặt mình nó xấu hay là nó dơ hay là nó sạch được. Ta nói rồi là bây giờ có cái tuệ quan sát như thật được sự sanh diệt của các pháp. Tất nhiên là nói thấy được gì, nói được cái sự sanh khởi của các ác, phải không? Cũng như là cái sự diệt tận của các ác, thấy được mà loại trừ. Mà khi đã thấy được như thật như vậy, loại trừ được, tất nhiên là thấy được như thật rồi, thì bây giờ mới có thể sanh cái yếm ly. Yếm ly là tất nhiên là cái thấy ác thì nó từ bỏ. Đó. Và yếm ly thì vô dục, là những cái tâm mà có cái ham muốn xấu và bị cái ham muốn xấu nó chi phối sẽ không còn nữa. Mà khi loại trừ được cái rồi, nhân là diệt thì khổ cũng diệt. Nói như ngài Anh Hậu Lâu Đà đó, ngài nói khổ diệt thì thật là diệt, vì nguyên nhân là diệt. Nói về tứ đế, người nói gì đó. Thế Tôn dạy về cái bốn sự thật, sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân khổ, sự thật về diệt. Thì quá thiệt là diệt. Vì sao mà diệt như vậy? Vì nguyên nhân đã diệt. Nguyên nhân diệt thì khổ phải diệt. Nói vậy thôi. Thì ở đây cũng vậy, một khi tôi như thật có được viễn ly, vì yểm đi cho nên tôi vô dục, mà tôi vô dục thì dứt khoát sẽ có được giải thoát. Đây là ngài Mục Kiền Liên nói. Cái này thì dễ thôi, phải không? Cái này, bài này thì không có gì khó khăn hết, chỉ có một số về cái đoạn văn khi trình bày không có những cái chuyển ngữ khiến cho mình nó hơi lòng cầu một tí, không có gì hết. Như vậy giờ tóm tắt ha. Tóm tắt cái bài này là Mục Kiền Liên phân loại ra hai loài người. Nhân tiền cái chuyện này chắc chắn là sắp từ tứ rồi nè, phải không? Sắp từ tứ rồi mày lo mà nói cho tỳ kheo nghe để mà rồi mà chuẩn bị tinh thần mà từ tứ chứ. Là để mà cầu thỉnh tới người ta nói tội cho mình nghe. Như vậy thì mình phải nghĩ đây, được quyền liên phân ra hàng hàng dễ nói hàng khó nói, và giải thích những cái bất thiện tâm sở nào khiến cho người đó trở thành khó nói, và những thiện tâm sở nào khiến cho người đó trở thành người là dễ nói. Là tự nhiên nói dễ nói, nói dễ nói là sao? Dễ nói là một cái người dễ nói, tức là người mà có thể là giúp cho các cái đồng phạm hành, dù mình không thỉnh cầu người ta là chỉ lỗi cho mình hoặc là giúp đỡ cho mình xa bỏ các cái điều ác, thì các cái tỳ kheo khác dù mình không thỉnh cầu, người ta vẫn sẵn sàng ta giúp đỡ, ta nói cho mình nghe. Còn người khó nói là dù muốn cái thỉnh cầu mà người ta cũng chẳng có nói ra cho nghe. À, thế nào gọi là dễ nói và khó nói là như vậy đó. Và những cái định nghĩa về cái những trường hợp các cái tâm lý các cái mà khiến cho người dễ nói và khó nói khác nhau thế nào. Một Kiền Liên đưa ra như vậy rồi, và khuyên giáo các tỳ kheo nên tự quan sát mình để sửa đổi. Tự quan sát mình là thuộc về hạng người nào trong hai hạng đó. Đó. Và khi quan sát mình thuộc người khó nói thì mình phải lo mà đoạn trừ các cái tính, những cái tâm lý mà nó làm cho mình thành cái người khó nói đi. Thì cũng y như một người soi gương thấy mặt mình dơ thì lo mà đi rửa đi, chứ đừng có để cái mặt dơ rồi mà đi phố. Và nếu như xét thấy mình là người dễ nói, tất nhiên là người mà có những cái tâm lý tốt hình thành nên cái người dễ nói á, thì hãy phát triển được đi các cái thiện tâm đó. Thì y như một người soi gương thấy mặt mình sạch thì nên vui mừng, thì vui mừng thì cũng vậy. Người mà xét đấy mình là người dễ nói vì có những cái tâm lý các cái tâm lý tốt thì nên vui. Vui đây là không phải vui đây là cái mặt cánh cánh lên trên trời á, mà vui đây là vui cái gì? Là hãy vui mà siêng năng phát triển các cái thiện tâm sở đó. Thì gọi là vui. Để gì? Khi mình phát triển được các cái thiện tâm sở đó thì có đó là một điều kiện để cho cái đời sống của mình được an lạc và viễn ly các tật xấu. Mà khi đã viễn ly rồi thì sẽ dẫn mình tới cái chỗ giải thoát. Đó là cái nội dung của bản kinh ha. Nhân tiền như vậy đây là một cái từ mà tên gọi là Anumanasati đây, trong cái kinh Tư Lược là Anumanas. Thay vì ta nói là Vipassana, cái từ đó là minh sát hay là dịch đó, đó hay là quán sát, nhớ đó Vipassati đó, Vipassana đó. Thì khi mà nói Vipassana thì xem đó là thiền, mà Anumana thì không phải là thiền. Người kia mới lá rồi, thấy không? Tất cả đều là sự quan sát. Khi mình từ quan sát lấy mình thì cái chuyện hành thiền là gì? Hành thiền chính là tứ niệm xứ bao. Đó là sự quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát về thân hay cho sát về? Nên đây toàn bộ đây là quan sát về tâm. Thì đây cũng là một loại hành thiền. Thành ra cái cốt lõi của thiền định là gì? Đó là quan sát mà diệt trừ phiền não. Nhờ đó mà mình đạt đến giải thoát. Đó là mình hay dùng là từ chứng ngộ. Nhưng mà khi tu thiền thì người ta ưa khoái chứng hơn là ưa diệt trừ phiền não. Nhưng mà nếu không diệt trừ phiền não, mặt thì không sạch, mà đem cái mặt dơ đó mà nói chứng thì làm chứng cái gì nữa? Chứng cái dơ bẩn cho những cái gì? Không thể chứng được. Vì sao vậy? Thì nói rằng là cái người mà mặt dơ mà nói rằng tôi sạch thì ai mà tin? Thì muốn chứng tự nhiên là giải thoát thì phải là vô dục cái đó chứ. Nghĩa là cái mặt anh phải chỗ đẹp đó chứ, có phải không? Tâm anh vô sạch đó. Vậy cho nên cái cốt lõi của Vipassana hay là của Anupanasati đây, hay là của bên này gọi là Anumana đi, cốt lõi là gì? Là lo mà xét minh là thứ dễ nói khó nói, nghĩa là sạch thì dơ. Nếu dơ thì lo mà rửa đi. Nha. Cái bài kinh này cho mình thấy một cái nội dung rất rõ ràng về thiền quán. Rất rõ để mình hiểu khi mình thiền quán là thiền quán cái gì và mục đích của thiền quán là gì. Chứ không phải là tu thiền rồi tìm chứng, không biết chứng cái gì. Đương nhiên ai cũng muốn chứng, ai muốn giải thoát chứ phải không? Cho nên muốn giải thoát cho nên mày tu thiền, mày đi giá ná mới là Vipassana, mới gọi là Unumana. Nhưng mà nếu chứ không đặt trọng tâm vào chuyện đó thì không bao giờ chứng dứt khoát. Vậy đó, cái bộ máy gọi là cái máy đo lường chất lượng của cái việc tu tập á, về chứng hay không chứng á, chính là cái ông đó, ông tu như vậy mà khi trong cái sự sự là mình sẽ biết được liền. Có nghĩa là gì? Nhìn cái tâm của mình, muốn xem được cái tâm đó dơ bẩn thì phải nhìn nơi gương, tất nhiên là nơi hành vi. Rất là rõ rồi. Thôi bây giờ muốn xem cái người đó chứng hay không chứng là thấy liền. Cũng như xem mình là chứng hay không chứng, mình biết liền rằng là khi ngồi một mình suy nghĩ hay là khi đối xử với người khác thì những cái ý nghiệp, những cái khẩu nghiệp, những cái thân nghiệp có thuộc về dơ hay sạch. Nếu như khi ngồi một mình mà ý đó là cái thứ ta gọi là những cái ham muốn xấu, những cái bì cái ham muốn xấu chi phối, mà tu thiền không biết bao lâu cả 10 năm rồi mà cái nó còn còn thì biết là chưa được cái chi cả. Lo mà rửa đi, phải tìm một phương pháp mà làm sao đó xa lì được cái đấy đó. Hoặc là khi mà ngồi thiền ấy là làm gì, hành thiền lâu năm rồi mà nói ra cái lời nói, ai nói ra là thuộc cái loại khó nói thì thôi biết rằng chưa được cái chi cả, phải lo mà gột ấy, phải không? Là biết rằng cái phương pháp mình sử dụng hoặc là nó chưa có đúng, mình uống thuốc chưa đúng, tìm cái thuốc uống sao mà cho nó diệt hết mấy cái đó đi. Đó. Chứ không phải là chấp chặt vào một cái phương pháp và từ cao về một cái phương pháp đó. Không có gì đáng từ cao, không có đáng gì mà hân hoan hết. Trái lại phải luôn luôn tự phản tỉnh lấy mình, luôn luôn soi gương xem mặt mình dơ sạch mà nên rửa đi hay là nên là vui mừng với cái sạch đó mà phát triển, phải không? Hôm nay thì nhắn tiện học cái bài này thì cũng liên ý, liên hệ, gợi ý với các Phật tử nghe về hai cái từ đó, cái từ mà tại vì Vipassana là cũng là quan sát. Anumana thì cũng là ta gọi là tư lường. Tư lường cũng là suy xét lấy mình, phản tỉnh lấy mình. Nó đều ý nghĩa về thiền quán hết, trong cái gì à. Thì cái từ Vipassana đầu tiên nó có nghĩa là thấy cái gì đó, thấy á, nhìn á, quan sát, đúng quan sát. Mà đây là quan sát lấy mình, là Anumana, không gì hết. Rồi, tóm tắt như vậy đó, với một cái gợi ý như vậy đó. Thôi ấy, hôm nay tôi cũng hơi khan tiếng rồi.
Chúng ta đang nghe bộ